Trong kinh Đức Phật dạy, chưa tự độ được mà đi độ người, không có chuyện này. Câu nói này rất hay. Muốn quá độ người khác, cần phải thành tựu đức năng của mình. Vì chỉ có đức năng mới có thể cảm hóa người khác, mới có thể hóa độ chúng sanh. Trong kinh điển Đức Phật nói viên mãn như thị, rốt ráo như thị. Người đọc tụng kinh điển như chúng ta không được lơ là. Chúng ta không thể thành tựu đúng như những gì ở đây Liễu Phàm tiên sinh nói là qua loa đại khái, tâm ý thô thiện. Tiến thêm bước nữa, ông dạy chúng ta: hữu tư thiên hạ, vô tự thị chi hào kiệt, diệt vô du nhân chi học vấn, khanh hữu bất đắc, giai kỷ chi đức dị tu, cảm dị chí giả. Đây đều là những gì tôi vừa mới nói. Thiên hạ không có ai tự cho mình là hào kiệt. Phàm những ai tự cho mình hơn người, hoàn cổ, người này tuyệt đối không phải anh hùng hào kiệt. Khen họ là anh hùng hào kiệt, đó chỉ là khen ngợi mà thôi. Hữu danh vô thực, anh hùng hào kiệt thật sự tuyệt đối không tự cho mình hơn người. Chúng ta xưng Phật là đại anh hùng. Trong chùa nơi đại điện thờ Phật gọi là đại hùng bảo điện. Chúng ta xưng ngài là đại anh hùng. Phật có tự cho mình hơn người chăng? Không có. Ngài giảng kinh thuyết pháp cho chúng sanh, nhưng ngài nói bản thân mình không có nói một lời nào, không nói một lời nào mà nói suốt 49 năm. Đây là nguyên nhân gì? Những gì ngài nói đều không phải của ngài. Là của ai? Của cổ Phật nói. Khổng Phu Tử dạy học một đời, cũng nói những gì ông dạy không phải ý của mình. Suốt đời ông chỉ là thuật nhi Bất Tát. Những gì ông nói đều là giáo huấn của cổ thánh tiên hiền. Quý vị xem họ đều khiêm tốn như thế. Tuyệt đối không tự cho mình hơn người, tuyệt đối không thêm ý mình vào trong đó. Đây mới thật sự là anh hùng hào kiệt. Diệt vô ưu nhân chi học vấn. Vô nghĩa là oán hận. Học vấn của thánh hiền nhân tuyệt đối không sanh khởi tự tư tự lợi của người khác, tuyệt đối không làm người khác sanh khởi tham sân si mạng, tuyệt đối không dạy quý vị hại người khác để lợi ích mình. Học vấn của thánh hiền không có những điều này. Một cái nói từ nhân, một cái nói từ học. Quay lại chúng ta kiểm điểm bản thân. Hành hữu bất đắc, giai kỷ chi đức dị tu. Chúng ta phải kiểm điểm lại mình. Đích thực đạo đức của chúng ta không có tu. Chúng ta không đủ chân thành, cho nên chúng ta không cảm hóa được người khác. Ngô tức dĩ tự phạt. Chúng ta phải siêng năng kiểm điểm lại những điều này. Muốn giúp xã hội, giúp người khác, giúp xã hội an định hòa bình, giúp tất cả chúng sanh hạnh phúc mỹ mãn. Bắt đầu là từ đâu? Bắt đầu từ tu đức của mình. Quý vị không có đức học thật sự, làm sao để cảm hóa chúng sanh? Bản thân còn có một chút tự tư tự lợi, chưa buông bỏ ý niệm về danh văn lợi dưỡng, làm sao để cảm động chúng sanh? Làm sao có thể hành Bồ Tát Đạo? Những lời này mỗi một câu đều là lời chân thật. Chúng ta muốn giúp thế gian này giảm nhẹ hoạn nạn. Bây giờ mọi người đều biết, thế gian có không ít người đều tin vào những lời dự ngôn ngày xưa. Tôi nghe rất nhiều đồng tu từ Âu Châu về nói, người Âu Châu đều rất tôn kính, tin tưởng nhà dự ngôn Gassonet thế kỷ thứ 16. Họ đều xem nhà dự ngôn này như thánh nhân. Dự ngôn của ông nói là nói thế kỷ này của chúng ta có đại thiên tai. Trong thánh kinh của đạo Cơ Đốc gọi là tận thị. Trong kinh Quran của đạo Islam cũng nói đến ngày tận thế. Đại khái đều là ở trong giai đoạn này. Chúng ta xem những cuốn sách này, nghe những lời này cũng âu lo bất an. Chúng ta làm sao có thể may mắn vượt qua thảm họa này? Làm sao giúp người thế gian vượt qua cửa ải khó khăn này? Có khả năng này chăng? Hôm nay chúng ta đọc Liễu Phàm Tứ Quân, biết rằng đáp án là khẳng định có thể. Vì đạo đức tu dưỡng của mình, chính mình có thể vượt qua. Nhà Phật nói trong cộng nghiệp có bất cộng nghiệp. Bản thân chúng ta có thể vượt qua, bản thân chúng ta có năng lực vượt qua, vậy phải giúp rất nhiều chúng sanh khổ nạn. Giúp họ như thế nào? Nhất định phải lấy đức hạnh, phải lấy học vấn để cảm hóa họ, khiến họ giác ngộ, khiến họ thấu triệt, khiến họ sám hối, cũng có thể đoán ác tu thiện, tích lũy công đức. Như vậy có thể hóa giải thiên tai này. Mặc dù không thể hóa giải hoàn toàn, cũng có thể giảm nhẹ mức độ thiên tai, rút ngắn thời gian thiên tai. Hiệu quả này chính là công đức rất lớn. Chúng ta cần phải siêng năng, nỗ lực thực hành. Làm sao tu dưỡng đức hạnh của mình? Trong sách này đưa ra rất nhiều ví dụ. Chúng ta lãnh hội tường tận, không ngừng cân nhắc.
Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.